Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 41 với đề tài Mến yêu nhà Chúa phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Thi Thiên 84 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đêm đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mặt. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó, họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đối đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài.
Cho nên nhà Chúa, đền Chúa ngự, là nơi danh Chúa được tôn vinh, là nơi dân sự Chúa quý trọng tôn đại danh Chúa, là nơi đòi hỏi và dân sự đáp ứng bằng cách dâng lên sự tôn kính cả nghiêm trọng lẫn vui mừng trong sự đáp ứng với Chúa. Địa điểm dù có lộng lẫy sang trọng hay là đơn sơ nghèo nàn, điều đó không quan trọng và cũng không phải là giá trị để đo lường. Nhưng nơi nào danh Chúa được tôn quý, nơi dân sự ca ngợi tôn vinh, dâng lên Chúa những bài hát thiêng liêng, những lời cầu nguyện, những sự dâng hiến, nơi lời Chúa được rao giảng, nơi tâm lòng đói khát sự công bình Chúa được no đủ, và nơi ký thác gửi gắm tấm lòng, đời sống và con tim đối với Chúa, đó là nơi thờ phượng, đó là nhà Chúa. Và tất cả những người yêu mến Chúa thật, tin Chúa thật, đều yêu mến nhà Chúa, đều tôn trọng nhà Chúa. Có những ngày Chúa Nhật rất dài, sau giờ thờ phượng Chúa, sau giờ học lời Chúa, sau những buổi nhóm ban ngành, nhiều khi kéo tới chiều tới tối mới xong. Tôi thường là người bao chót đóng cửa nhà thờ, và thường xuyên tôi tắt đèn rồi ra ghế đằng sau cuối cùng để ngồi. Và trong bóng tối nơi hội họp, trong chỗ yên lặng của nhà Chúa, tôi cũng nghe tấm lòng nói lên tiếng nói của Thi Thiên 84. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, những nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Nghe vang vẳng tiếng vang của bài hát thờ phượng, tiếng xì xào của các nhóm họp lại cầu nguyện chung, ngay cả tiếng của các đứa nhỏ chạy dẫn trong nhà Chúa. Và tôi nghe lòng nói lòng, thật nhà Chúa đáng yêu thay, thật nhà Chúa đẹp đẽ thay. Vì tất cả là về Chúa, về Đức Giê-hô-va vạn quân, đây là nơi cư trú của Ngài. Và tôi muốn tất cả ông bà anh chị em trong hội thánh học tập hiểu biết cảm xúc thiêng liêng này. Đây là cảm xúc thánh hóa từ nơi lời của Chúa, vì là đáp ứng đối với sự hiện diện Chúa. Và đây là cảm xúc, đây là thái độ, phải học, phải tập tành, phải tự huấn luyện mình. Vì có rất nhiều người bước vào nhà Chúa không có sự phân biệt. Nhiều khi sự tương phản giữa thái độ yêu mến nhà riêng mình và thái độ hờ hững đối với nhà Chúa là cả một sự vi phạm lớn. Như lời của Đức Chúa Trời đã đối chất cùng dân sự Chúa qua tiên tri Agê, nhà các ngươi thì trần váng, còn nhà Đức Giê-hô-va thì hoang vu sao? Cho nên chúng ta phải học hỏi, huấn luyện tâm lòng để không bao giờ để nhà Chúa hoang vu. Không bao giờ để nhà Chúa thành ra chỗ lộn xộn, dơ bẩn, thiếu trật tự, không xứng đáng với nơi thờ phượng, với mục đích thờ phượng, với đối tượng thờ phượng là chính Chúa. Chúng ta không nói về sự sang giàu, phẩm chất của dụng cụ trang trí, công trình xây cất nhà Chúa. Chúng ta nói về thái độ trong tấm lòng, trong sự yêu kính, trong sự đáp ứng với Chúa, được bày tỏ ra qua tấm lòng của dân Chúa đối với nhà thánh của Ngài. Tôi muốn chúng ta tập luyện một thái độ không chịu nổi, không chịu được sự cẩu thả, sự thờ ơ, sự lạnh nhạt đối với nhà Chúa. Và tập thành một thái độ hễ thấy điều gì sai trật, không đúng chỗ, không đúng cách, có chỗ dơ giấy cần dọn, có chỗ rơm rác cần lượm, thì có một điều gì đó xoáy động trong lòng không để con dân Chúa yên lặng bước qua, nhưng có một sự cầm buộc, đáp ứng để làm thành và để giữ cho sự yêu dấu của nhà Chúa, để làm cho nhà Chúa trở thành thực sự đáng yêu. Vì đây là một chỗ cũng dễ dàng để đo lường, để thẩm định. Nhìn vào nhà của Chúa, có thể thấy được tấm lòng của dân sự Chúa đối với Ngài, có thể đo lường được, dầu chỉ là bề ngoài mà thôi, một phần nào đó, sự liên hệ mật thiết hay không, trân quý hay không, kính kiền hay không, giá trị hay không, của tấm lòng dân Chúa đối với Chúa. Một nơi thờ phượng Chúa giàu là sàn đất và ghế gỗ đơn sơ, nhưng cộng với tấm lòng yêu thương trân quý của dân sự Chúa, thì sẽ vượt hẳn hơn và xứng đáng hơn và đẹp lòng Chúa hơn. Một tòa nhà xây cất bê tông cốt sắt, gạch màu mà thiếu đi bàn tay chăm sóc của tấm lòng yêu thương Chúa. Và đây là sự khác biệt rất dễ dàng để nhận định, rất dễ dàng để đo lường. Nhưng cũng cần nói đến sự phân biệt, không phải chỉ giữ nhà Chúa cho sạch sẽ, nhưng phải trân quý, yêu kính nhà Chúa. Khi có điều thứ nhất, chưa chắc có điều thứ hai, nghĩa là nhà Chúa sạch sẽ, trang nghiêm, chưa chắc là vì dân sự Chúa yêu kính Chúa. Nhưng khi dân sự Chúa yêu kính Chúa, thì chắc chắn nhà Chúa sẽ sạch sẽ, trang nghiêm, trang chứa sự vui mừng. Và tôi cũng không muốn đây là công việc bày tỏ tấm lòng của một thiểu số người trong hội thánh mà thôi. Đây phải là công việc và sự bày tỏ của toàn hội thánh. Nhà thờ nào cũng vậy, chỗ nào cũng vậy, sẽ có những người yêu kính nhà Chúa ở lại sau để dọn dẹp, làm cho sạch sẽ. Sẽ có những người tới sớm sửa soạn để mọi sự thờ phượng được trang nghiêm. Nhưng đó không phải là tiếng nói của tất cả mọi người. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài, tất cả chi tiết của nơi cư trú Ngài thật đáng yêu thay. Và đây là điều phải học, đây là điều phải kỷ luật, đây là thái độ yêu kính phải thực hành. Vì sao? Vì nó nối kết với thực trạng của tấm lòng mà tác giả nói tiếp ở đây. Câu số 2. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Ở đây chúng ta thấy chiều sâu của cảm xúc, chiều sâu của sự nối kết giữa nhà Chúa với linh hồn. Chữ mơ ước mà tác giả dùng ở đây là một chữ mạnh mẽ, bày tỏ một cảm xúc đậm sâu hơn chỉ là niềm mơ ước, sự mong muốn hay là hoài bão mà thôi. Chữ này nói về một cảm xúc rất là vật chất, nói lên một cảm xúc trong thân thể thình lình giống như bị yếu đi, muốn xỉu xuống, rồi một cảm giác ước muốn mạnh mẽ xoáy chuyển ở trong lòng. Nếu chúng ta mường tượng một cơn đói thì chúng ta hiểu chữ này, chữ mong ước này. Có bây giờ anh chị em đói bụng tới nỗi muốn lỏng lẻo đầu gối không? Muốn sụm không? Mình hay nói đói muốn sụm. Rồi sau đó cái gì mình cũng nghĩ đến thức ăn mà thôi. Thèm ăn, đói bụng. Không cần thức ăn gì xa hoa, thức ăn gì cũng được. Miễn là giải quyết sự cồn cào trong bụng để có lại được sức mạnh trong thân thể. Cho nên nếu dịch là chữ đói khát thì có lẽ chính xác hơn là chữ mong ước ở đây. Mong ước cách mạnh mẽ như là đói khát. Chữ này được dùng trong Thi Thiên đoạn 17 câu số 12, giống như sư tử tơ mê mồi. Chữ mê mồi ở đây dịch rất là xúc tích, bị cuốn hút, đói khát, thèm thuồng, cái mồi trước mặt. Và tác giả Thi Thiên 84 dùng hình ảnh này, dùng chữ này để giải thích cảm xúc, ước muốn khắc khoải đói khát với nhà của Chúa hay là với sự thờ phượng Chúa. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Nhưng làm như là từ ngữ này cũng chưa mạnh mẽ đủ để có thể diễn đạt được cảm xúc trong lòng. Tác giả nói thêm, mong ước đến nỗi hao mòn. Nếu chữ đầu tiên chúng ta so sánh tương tự với chữ đói khát, thì chữ này là chữ chết đói, khao khát đến chết, đến nỗi không còn sức lực gì nữa. Nghĩa là tác giả muốn nhấn mạnh rằng sự ao ước này, sự đói khát này, chịu không nổi. Nó dằn vặt tấm lòng, nó dằn vặt thân thể, đến nỗi không chịu được, đến nỗi lả lượt, đến nỗi muốn gục ngã. Và chúng ta phải ngạc nhiên khi nghĩ đến đối tượng mà tác giả đang bày tỏ lòng ước muốn này, đó là nhà Chúa, sự thờ phượng Chúa. Khát khao nhà Chúa, mong mỏi về nhà Chúa, mong mỏi đến sự thờ phượng Chúa, đến nỗi như là người chết đói, không thể nghĩ về điều gì khác hơn là sự thờ phượng Chúa, là có thể đến được nhà Chúa, là được bước vào trong sự hiện diện Chúa, mong ước đến nỗi hao mòn. Nghĩa là không phải đói khát sự thờ phượng Chúa như đói bụng một hai ngày, nhưng đói khát đến hao mòn như đã nhịn đói hai ba tuần, mà nếu không được thì chắc chết. Nghĩa là nếu con không đến được nhà Chúa để thờ phượng Chúa, không gặp được Chúa thì chắc chắn con chết. Đó là hình ảnh ở đây. Khi chúng ta nói về sự đói khát, đói bụng hay là dùng chữ mạnh hơn chết đói, thì một số chúng ta có thể hiểu được và thông cảm được cảm xúc này, bởi vì chúng ta đã đi qua sự đói bụng. Không biết có ai đã phải đối diện với sự chết đói hay chưa, nhưng đói bụng một bữa ăn hay là nhịn một ngày hay là kiêng ăn 3-4 ngày, một số chúng ta đi qua kinh nghiệm đó. Nhưng điều tác giả Thi Thiên 84 bày tỏ ra ở đây, sự đói khát thuộc linh, sự chết đói thuộc linh, là một cảm xúc rất xa lạ với chúng ta. Tác giả nói về một nhu cầu dồn dập, lớn lao, khuấy động, vượt xa hơn sự đáp ứng, vượt quá đi điều kiện để thực hiện. Ai trong chúng ta nói rằng mình đã nắm hết tất cả mọi cơ hội để thờ phượng Chúa, để đến với Chúa, để bước vào sự hiện diện của Chúa mà không đủ, mà vẫn thiếu, mà vẫn khát khao tới nỗi không có thêm thì chúng ta chắc chết, thì không thể nào đứng vững được, không thể nào sống nổi, chỉ hao mòn mất đi mà thôi. Có phải chăng chúng ta chưa bao giờ đói đến độ này, cần Chúa đến độ này, thấy nhu cầu của mình về Chúa lớn lao như thế này? Cho nên khi nói tổng quát về vấn đề thờ phượng Chúa, nhu cầu đến với Chúa thì chúng ta nghĩ rằng mình hiểu, nghĩ rằng mình biết, nghĩ rằng mình có kinh nghiệm. Nhưng hiểu sâu xa hơn thì chúng ta hát bài hát Thi Thiên 84 như là một bài hát mượn. Mượn lời của người khác mà không hiểu, mượn cảm xúc của người khác mà không cảm nhận tận đáy lòng. Nhưng những lời này ban cho chúng ta để chúng ta học tập sự đói khát này, để chúng ta suy nghĩ trong chiều hướng này và đặt để tấm lòng của chúng ta đáp ứng với Chúa cách sâu đậm. Như là phải có, kẻo chừng lý do của sự cạn cợt của chúng ta là vì chúng ta chưa bao giờ nếm biết sự ngọt ngào, sâu nhiệm của Chúa trong sự thờ phượng phước hạnh mà Chúa ban cho những người khao khát Ngài, mong mỏi đến nỗi hao mòn về hành lang Ngài. Nghĩa là Đức Thánh Linh đang gọi mời chúng ta phải tập hát bài hát này cho đến khi nào lời lẽ này, cảm xúc này là thật từ đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng quen thuộc với Thi Thiên đoạn 42, bày tỏ cảm xúc tương tự. Chúng ta cũng đã hòa nhạc bài Thi Thiên 42 trở thành bài hát cho chính mình. Nhưng bây giờ nghe lại với cảm xúc thực sự sâu nhiệm xoáy chuyển của Thi Thiên. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông dữ lễ. Rày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Tôi nhớ lại cơ hội thờ phượng Chúa mà mình đã để mất đi, và lòng tôi vỡ lỡ đau buồn với một sự tiếc nuối không nguôi. Tác giả Thi Thiên 84 bày tỏ lòng khát khao, mong ước hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Ông dùng số nhiều, những hành lang. Chữ hành lang ở đây hiểu đúng ra là chữ sân họp, là nơi con dân Chúa tụ họp lại trong sự thờ phượng Chúa. Có sân họp cho tất cả mọi người, đàn bà, con nít, người ngoại bang. Trong truyền thống của người Do Thái thì có chỗ hội họp riêng cho những người đàn ông, nam giới. Có phòng được ngăn ra chỉ để các thầy tế lễ đến dâng hương vào buổi sáng, buổi chiều trong những thì giờ đã thẩm định. Có nơi chí thánh với hòm giao ước là nơi thánh khiết đời đời, rất đáng sợ, rất đáng kinh. Nhưng cũng đầy trân quý, cao trọng, kính thương. Và một lần nữa tác giả nói: tôi mơ ước, tôi yêu mến tất cả những gì chỉ về sự thờ phượng Chúa. Tôi hao mòn về hành lang của Đức Chúa Trời. Rồi như để diễn tả một sự khuấy động thâm sâu không diễn tả bằng lời nói được, ông viết: lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Tất cả những mơ ước này không phải về một chỗ thờ phượng, không phải về tòa nhà hay là nơi tụ họp. Tất cả là về Đức Chúa Trời hằng sống, về Đức Giê-hô-va hằng sống. Tác giả tuyên bố rằng mình không thể nào yên lặng giữ hoài bão này, giữ mơ ước này, giữ nhu cầu này trong tấm lòng mà thôi, nhưng phải bộc phát lên một cách rõ ràng. Cho nên nói rằng lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Nghĩa là tất cả những gì định nghĩa là tôi, tâm linh, tâm trí, tấm lòng và cả thân thể tôi nữa, nghĩa là từ thể xác đến linh hồn, tất cả con người của tôi đòi hỏi kêu gào phải được gặp Chúa, phải được đến nơi thờ phượng Chúa, phải được tận hưởng Chúa. So sánh với thái độ của chúng ta thì sao? Có lẽ những lời này làm cho chúng ta phải xấu hổ, phải mắc cỡ vì sự khác biệt với tấm lòng của chúng ta quá lớn lao. Thường xuyên chúng ta không nghĩ gì đến sự thờ phượng Chúa cho đến sáng Chủ nhật đi nhà thờ. Có những người phải bị kéo ra khỏi giường mới nghĩ đến chuyện đi nhà thờ, nghĩa là chỉ nói về đi nhà thờ mà thôi, chưa nói gì đến sự thờ phượng thật lòng. Lời lẽ của tác giả Thi Thiên làm cho tôi muốn so sánh với cảm xúc của một người thanh niên trẻ mới biết yêu lần đầu tiên. Thực ra đây là một sự so sánh rất vụng về và rất giới hạn, nhưng để nhấn mạnh một điều đó là đây là lời lẽ của tấm lòng đang yêu và đối tượng rõ ràng, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống, đối tượng của lòng yêu kính chính là Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng không chính yếu là lễ nghi hay là sự ca ngợi hoặc là sự dâng hiến, có những điều đó, nhưng tự trung, sự thờ phượng là sự đáp ứng của tấm lòng đang yêu Chúa, biết yêu Chúa. Và có phải đây là thái độ và cảm xúc càng ngày càng thất lạc, xóa nhòa trong tấm lòng của con dân Chúa trong hội thánh, đến nỗi Chúa Cứu Thế Giê-xu phải đặt vấn đề với hội thánh như đã đặt vấn đề với hội thánh Ê-phê-sô trong thư đầu tiên gửi cho các hội thánh trong Khải Huyền đoạn 2. Điều ta trách ngươi, đó là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Điều ta trách ngươi là ta không thấy thái độ yêu thương, kính mến trong sự thờ phượng như một lần đã có, như lúc ban đầu, như khi mới được cứu khám phá ân điển, khi lần đầu tiên hiểu được lẽ đạo xưng nghĩa, khi nước mắt bắt đầu rơi và tấm lòng lần đầu cảm nhận sự cao vời của thập tự giá. Đây là tình yêu đầu tiên, và tình yêu đầu tiên được bày tỏ ra trong sự thờ phượng với đối tượng của tất cả sự yêu kính là Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên câu hỏi cho mỗi chúng ta không phải là có đi nhà thờ đều đặn hay không, có trung tín trong sự thờ phượng hay không, nhưng câu hỏi là có yêu Chúa hay không, còn giữ tình yêu ban đầu với Chúa hay không, còn đáp ứng với Chúa với tất cả mong mỏi khát khao về lẽ thật của Chúa, về sự hiện diện của Chúa mà không có không được, mà thiếu đi thì cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa. Và tất cả con người tấm lòng thân xác kêu la lên như một người sắp chết cần sự sống. Có còn yêu Chúa như thế không? Tác giả hỏi và trả lời, đo lường được trong sự thờ phượng. Tác giả Thi Thiên viết tiếp, câu số 3. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa không ngớt. Đã nói về lòng kính yêu nhà Chúa, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Đã nói đáp ứng về tình yêu, sự thương kính đối với Chúa, bày tỏ ra trong sự khao khát được thờ phượng Chúa. Bây giờ tác giả muốn bày tỏ lòng thờ phượng của mình bằng một hình ảnh khác hơn và cũng đẹp đẽ, xúc tích, không kém. Chúng ta đã nói về sự khao khát từ ra một nhu cầu thâm sâu như là đói, như là khát, như là chết đói, chết lã. Thì bây giờ cảm xúc mà tác giả muốn đưa ra, mà nếu diễn đạt cho đúng có lẽ phải dùng chữ ghen tương. Ghen tương. Tác giả bày tỏ về lòng ghen tương của mình về một vấn đề, nhưng chữ ghen tương này được dùng trong nghĩa tốt, nghĩa tích cực, nghĩa phước hạnh, không phải là lòng ghen tị, cạnh tranh tham lam về một đối tượng nào đó hay là một điều gì đó mà không thể thuộc về mình. Nhưng sự ghen tương tốt là ghen tương như thế nào? Thật ra đây là một điều cũng khó nói và cũng khó giải thích, nhưng được tóm tắt cách rõ ràng ở trong hình ảnh mà tác giả Thi Thiên vừa dùng, hình ảnh của một con chim én bay lượn trong nhà Đức Giê-hô-va, một con chim sẻ tìm ra nơi ở, làm tổ nuôi con ngay trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Tác giả dùng hình ảnh rất quen thuộc mà ai cũng có thể nối kết được, mường tượng được. Và ông dùng để bày tỏ một cảm xúc sâu xa từ trong đáy lòng về nhà Chúa, về nơi thờ phượng Chúa. Chim sẻ là một loài chim rất là phổ thông, nơi nào cũng có, không có gì đặc biệt, không có gì quý giá. Và chẳng ai để ý gì đến chim sẻ, trừ ra là những người muốn bắt chim để nướng ăn. Chim én thì cũng vậy, có lẽ đặc biệt hơn một tí, có lẽ hiếm hoi hơn một tí, nhưng cũng là loài chim thông thường, có mặt khắp nơi, đặc biệt chim én với mùa xuân là sự nối kết rõ ràng. Tác giả dùng chim én và chim sẻ để đại diện cho loài chim biết làm tổ để nuôi con. Loài chim này gọi là gây dựng gia đình bằng cách tha rơm, tha lá cây về làm tổ để bảo vệ trứng đã ra. Và khi trứng nở ra con thì bảo vệ các con chim non. Và chim cha, chim mẹ đi tìm mồi đem về nuôi con, cho con được lớn lên cho đến khi có lông cánh, tự bay lượn. Đây là hình ảnh gần gũi với tấm lòng chúng ta gọi là tổ ấm. Chúng ta so sánh tổ ấm với hình ảnh của gia đình, với chỗ nghỉ an, với sự an ninh cho đời sống, tóm tắt và tựu chung tất cả hoài bão yêu thương của con người. Và chim sẻ hay là chim én thường làm tổ ở nơi những tòa nhà có mái cao, nơi được bảo vệ, nơi được bình an để gây dựng một tổ ấm, đẻ trứng nuôi con. Và tác giả thưa với Chúa rằng, và đây là lời mà ông dùng để diễn đạt một sự ước ao thâm sâu ở trong tấm lòng. Ông nói, khi con thấy chim sẻ, chim én đặt tổ ấm trong nhà Chúa, trong đền thờ Chúa, thì con ghen tương. Con ghen tương với một lòng yêu mến, con ghen tương với một ước vọng sâu xa, con ghen tương mong mỏi được như chim sẻ, chim én này, gây dựng tổ ấm của đời con ngay trong nhà Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mến yêu nhà Chúa. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học qua bài học Mến yêu nhà Chúa trong loạt bài Mau đến tôn thờ. Và chúng ta đang mở lòng để lời của Chúa trong Thi Thiên, đặc biệt là Thi Thiên 84, hướng dẫn tấm lòng chúng ta đáp ứng phải lẽ với cảm xúc được thánh hóa bởi lẽ thật của Chúa, xứng đáng trong sự thờ phượng Ngài. Trong phần áp dụng hôm nay, tôi muốn tóm tắt cách ngắn gọn qua một phân đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ cùng đọc và một câu hỏi chúng ta cùng trả lời. Đoạn Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 10, câu 19 trở đi. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Câu hỏi cần trả lời. Điểm chính của đoạn Kinh Thánh này trong phần áp dụng là gì? Chúng ta thấy phần đầu tiên, khi đã biết về sự hy sinh của Chúa Kitô Giêsu ban cho chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời, đến gần Đức Chúa Trời ngang qua xác của Ngài, thì chúng ta phải lấy lòng dạng dĩ, hết lòng mà đến gần Chúa. Và điều trái ngược không thể làm mà nhiều người đang làm đó là bỏ qua sự nhóm lại. Và trong nội dung của phần Kinh Thánh này, sự bỏ qua sự nhóm lại là một điều không tưởng được. Nhất là nếu anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, ngày Chúa đến gần chừng nào, thì phải làm như vậy chừng ấy. Làm như vậy là làm gì? Là thờ phượng Chúa, chớ bỏ qua sự nhóm lại. Nhưng phần số 2 tiếp tục là lời ngâm đe kinh khủng. Lời ngâm đe kinh khủng này nối kết với điều gì? Nối kết với sự từ khước ân sủng Đức Chúa Giêsu ban cho bằng cách từ khước sự thờ phượng Chúa. Và một người nếu bỏ nhóm hoàn toàn, nếu đã biết tất cả sự ban cho qua Chúa Giêsu mà từ khước không đến với Đức Chúa Trời, không thờ phượng Đức Chúa Trời, hoàn toàn bỏ qua sự nhóm lại, khinh lờn ân sủng, coi sự hy sinh của Chúa như là chuyện không có, coi huyết giao ước tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn. Tất cả những chữ này tóm tắt trong một thái độ của một người không tin. Và sự không tin đó được bày tỏ ra trong thái độ và hành động và thói quen, bỏ qua sự nhóm lại, không thờ phượng, khinh lờn sự thờ phượng. Và câu hỏi cuối cùng, anh em tưởng rằng người ấy sẽ đi về đâu?
Mỗi khi nhớ lại, con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối, Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào, như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ, cuốn theo sóng gạo. Lời linh đình ngơ ngã, kim sao được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha yêu con xa xa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu daiNguồnSống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Sáng nay thức dậy, con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Dạy con tim khô héo biết rung động trước Cha. Dạy biết yêu Chúa thế, để sau cõi đời cho dù giông tố gió mưa thép vang.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Và xin cho con yêu Cha thêm